Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Niềm Vui Nào Cho Ta. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước khi nói bài pháp Niềm Vui Nào Cho Ta, xin được kể cho đại chúng nghe cái bối cảnh ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế. Vào thời kỳ đó có một vị vua được coi là bảo chúa, đó là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là một bảo chúa, giết cả cha lẫn mẹ để mà cướp ngôi. Nhưng mà sau đó ông tỉnh thức, ăn năn hối lỗi, trở thành đệ tử của Đức Phật. Và một hôm trời mưa tầm tã, ông với đoàn tùy tùng đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi lễ Phật xong, Đức Phật cho phép ngồi bên, và ông trở nên buồn rầu. Lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi, dường như là bệ hạ không có vui, thì nhà vua mới nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, vui làm sao được khi ngoài kia giông tố bão bùng, khi mà ở trong con cái mặc cảm giết cha hại mẹ nó vẫn còn đầy ấm áp ở trong tâm, có vui không được. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng là quả thật đó là cái tội rất nặng, nhưng mà đã có lần bệ hạ đã sám hối rồi, và cũng chính bệ hạ ra lệnh xây trường học, lập nhà thương, bắt cầu đường và làm tất cả mọi phương tiện cho chúng sanh nhân loại rồi. Đó là cách mà bệ hạ chuộc lại những cái lỗi lầm bệ hạ đã làm. Bây giờ phần còn lại, nếu mà bệ hạ thấy trong người không vui, bệ hạ bỏ hết tất cả mọi cái tạp niệm, tâm hồn được thanh tịnh thì bệ hạ vui ngay. Thế bây giờ bệ hạ cứ thực tập hít vào, thở ra, tâm tĩnh lặng. Khi nghe lời Đức Phật khuyên, nhà vua hít vào, thở ra, hít vào, thở ra ba lần như vậy. Đức Phật hỏi bây giờ bệ hạ thấy thế nào? Nhà vua nói rằng là bây giờ tâm yên tĩnh lắm, cảm thấy khỏe hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, đó là cách mà chúng ta tìm lại niềm vui. Bây giờ niềm vui nào cho ta, nhằm nói lên khuynh hướng giúp cho chúng ta tìm lại niềm vui của mình. Thầy xin hát cái bài Niềm Vui Nào Cho Ta. Niềm vui nào cho ta, niềm vui nào cho anh, niềm vui nào cho em, niềm vui nào cho những ai khi ngoài kia giông tố bão bùng. Niềm vui nào cho ta, niềm vui nào cho anh, niềm vui nào cho em, Niềm vui nào cho những ai khi trong ta đau khổ không ngừng. Niềm vui này cho ta, niềm vui này cho anh, niềm vui này cho em, niềm vui này cho những ai, cho những ai khi tâm ta tĩnh lặng không cùng là nẻo đi về. Niềm vui cô hiểu mãi còn trong ta. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong nếp sống tương đối luôn luôn lúc nào cũng vậy. Xấu nó đối lại với cái tốt, trắng nó đối lại với đen, trái nó đối lại với phải, phiền não nó đối lại với niết bàn, khổ nó đối lập với vui. Như vậy khi chúng ta công nhận có mặt một cái, có nghĩa là cái kia nó cũng có. Và như vậy nếu chúng ta nói rằng đời là biển khổ thì cũng có nghĩa là chúng ta đã công nhận đời cũng có vui. Theo thuyết Dương Khởi thì cái khổ được làm bằng những thứ không phải là khổ, trong đó có vui. Do vậy trước khi lựa chọn niềm vui nào cho ta, hãy khoan nói rằng là chúng ta phải vượt thoát khổ để mà chúng ta có vui. Hay là chúng ta có cái quan niệm là phải vượt thoát cả lẫn khổ vui để mà chúng ta có được niềm vui vĩnh hằng. Chúng ta hãy nói chuyện trong cái thế giới có khổ có vui. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm bây giờ và ở đây. Mà khi đã nói đến cái thế giới có khổ có vui thì không có cách nào khác hơn là chúng ta phải khảo sát về bốn sự thật ở trong cuộc đời. Bốn sự thật ở trong cuộc đời mà ai cũng biết, đó là đối diện với cái khổ. Thứ hai là biết nguyên do của cái khổ. Thứ ba là phải diệt khổ. Và thứ tư là con đường hay là nguyên tắc để mà chúng ta diệt khổ. Kính thưa đại chúng, trong thế giới tương đối đó chúng ta biết đời sống có nhiều nỗi khổ. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Và chúng ta đã sống ở trong cuộc đời và chúng ta đã có những kinh nghiệm như vậy. Bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa những nỗi khổ đó để mà đạt tới niềm vui, dầu chỉ là niềm vui tương đối. Bởi vì nếu chưa đạt được niềm vui tương đối thì chúng ta không có thể đạt tới niềm vui tuyệt đối. Và cuối cùng chúng ta có thể vượt cả khổ lẫn vui. Muốn tìm một niềm vui cho chính ta, trước hết là chúng ta phải ghi nhận về cảnh khổ. Chẳng hạn như hôm nay cảm thấy có một nỗi khổ mà hôm qua không có. Chúng ta công nhận ngày hôm qua không khổ mà ngày nay khổ rồi. Chúng ta làm một cuộc so sánh với cái trạng thái không khổ hôm qua với cái trạng thái khổ hôm nay. Rồi tâm của chúng ta muốn trở lại sống với cái trạng thái không khổ. Bằng cách là chúng ta học hỏi những phương pháp thực tập, đó là bước đầu học hỏi, bước đầu thực tập. Mà một khi chúng ta muốn tìm một niềm vui nào đó cho ta thì không thể nào bỏ qua những cái nguyên tắc này. Chúng ta không nên nói lý thuyết rằng khổ là không có thật. Nói như vậy thì chỉ là cách mà chúng ta tự an ủi mình hay là cách mà chúng ta trốn tránh thực tế. Đừng bao giờ nói khổ cũng giả mà vui cũng giả. Nói vậy rồi thôi, rồi chúng ta không chịu làm gì hết. Sự thật chúng ta phải làm một cái gì đó, phải thực tập bằng những cái phương pháp nào đó để mà chúng ta chuyển cái khổ đó thành cái không khổ. Trong khi thực tập, tiếp xúc, quán chiếu và dần dần thấy được tự tánh của khổ cũng như là tự tán của không khổ. Nhờ đó mà chúng ta có thể đạt được cái sự thật tuyệt đối, để rồi chúng ta vượt lên trên khổ và cái vui. Một cách cụ thể chẳng hạn như chúng ta khi mà đau chân, vậy tất nhiên đau chân là khổ, hay là đau răng cũng là khổ. Mà một khi đã khổ rồi đó, thì nhất định là chúng ta phải chữa trị để mà đạt được cái trạng thái không đau chân, không đau răng, không khổ. Chúng ta không thể nói rằng là đau chân hoặc là đau răng là giả tưởng, không có thật. Thôi đừng nghĩ về chuyện đó, đừng nghĩ về cái chuyện đau răng hay là đừng nghĩ về chuyện đau chân nữa. Không lo chuyện đau chân thì chân vẫn đau nhức như thường. Không nghĩ tới cái vấn đề đau răng thì răng vẫn nhức như thường. Không phải vì chúng ta không nghĩ mà răng không đau, chân không đau. Tu tập là chúng ta phải làm một cái gì đó để chuyển hóa bệnh đau răng hay là bệnh đau chân để mà trở về với cái trạng thái không đau. Dù cái khổ là tương đối và cái vui cũng là tương đối, nhưng mà trước hết là chúng ta phải công nhận là có khổ. Một khi mà chúng ta có đau là chúng ta có khổ. Và đương nhiên có khổ là khi đau, và khi hết đau thì chúng ta không khổ nữa. Đó là cái trạng thái của vui. Có thấy được như vậy để rồi chúng ta tìm đường chuyển hóa. Phương pháp của chúng ta là nhìn cho thật rõ vào những hiện tượng khổ giống như một khổ thọ. Chúng ta biết thọ là một trong năm uẩn, và chúng ta biết trong các cảm thọ có khổ thọ. Chúng ta phải tìm trong năm uẩn xem coi cái căn do nào tạo ra khổ thọ, và có thể thấy ngay được các căn do đó trong sắc và trong tưởng. Trước hết nói về sắc. Mà nói về sắc thì trước hết là chúng ta thấy cơ thể của chúng ta. Khi mà cơ thể của chúng ta mất quân bình thì chúng ta có khổ thọ. Như bây giờ, trong mùa đông này, chúng ta không cẩn thận, mặc đồ không đủ ấm. Mặc đồ không đủ ấm thì nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta mất quân bình, và đương nhiên là chúng ta bị cảm lạnh. Đó là khổ thọ. Khi mà máu trong người của chúng ta mất quân bình, chạy không đều, nó làm cho chúng ta nhức đầu, làm cho nhức răng, hay là nó làm cho chúng ta mất ngủ. Những khổ thọ đó nó bắt nguồn từ thân của chúng ta, đó là sắc. Chúng ta thấy rất dễ, và tình trạng mất thăng bằng trong cơ thể, từ nó khổ hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng đó là cái nguyên do tạo ra khổ. Không thể nói rằng đó chỉ là giả tạo. Ít nhất, cái khổ đó nó làm cho chúng ta khó chịu, đó là thật. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy khổ thọ nó không phát xuất từ nơi thân, mà nó phát xuất từ nơi tâm. Như vậy chúng ta thấy rằng là có nhiều khi thân của chúng ta mất quân bình, nó làm cho mình đau, rồi mình khổ. Và có nhiều khi tâm của chúng ta mất quân bình, nó cũng làm đau, rồi cuối cùng chúng ta khổ. Như vậy cả hai, sắc và thọ, nó làm cho chúng ta đều khổ. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy khổ thọ nó không phát xuất một cách rõ ràng. Thành ra vì vậy chúng ta không biết đau khổ nó đến từ nơi nào. Kính thưa đại chúng, nói về tâm, trong đó nó có gồm đủ các thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng là phần rất quan trọng khi mà chúng ta đi tìm cái nguyên do của khổ. Tưởng ở trong năm uẩn có nghĩa là nhận thức, có nghĩa là tri giác, hay là cái sự ghi nhận, hiểu biết của chúng ta. Khi mà tri giác sai lầm thì gọi là vọng tưởng. Khi mà tri giác nhận chân sự thật thì đó là tưởng chánh niệm. Chúng ta tu là thực tập xa lìa những cái tri giác sai lầm. không còn mộng tưởng điên đảo. Tại vì mộng tưởng điên đảo cho nên trắng thì chúng ta thấy nó đen. Người ta thương mà tưởng là người ta ghét mình. Người ta có cái lòng tốt mà mình cứ nghi ngờ là họ hại mình. Vì là điên đảo cho nên chúng ta thấy ngược lại, không thấy thực sự. Bởi vì những tri giác sai lầm nó tạo ra những suy tư như vậy. Và chính vì những cái tri giác sai lầm đó nó làm ra cái nguyên do của khổ thọ. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta nhìn thấy cái sợi dây mà chúng ta nghĩ đó là con rắn. Rồi chúng ta sợ, sợ cho nên chúng ta khổ. Không phải sợi dây làm cho chúng ta khổ, mà chính con rắn không thật đó nó làm cho chúng ta khổ. Vậy thì rắn không thật đó là do đâu? Do vì tri giác sai lầm mà chúng ta nghĩ đó là rắn, nhưng mà thực sự nó không phải là rắn. Nghĩa là tri giác cũng làm cho chúng ta khổ nữa. Như vậy, khi nói con người được tạo tác bằng năm uẩn thì chúng ta dễ hiểu lầm rằng đó là năm uẩn của mỗi người. Mà đã là năm uẩn của mỗi cá nhân thì chúng ta là có cái khuynh hướng tách biệt năm uẩn của con người mình với cái thế giới hiện hữu. Chúng ta cũng có cái khuynh hướng tách ngũ uẩn của mình với xã hội bên ngoài. Hiểu như vậy là sai với giáo lý của Phật. Năm uẩn ở đây không có nghĩa là một hợp thể riêng về một con người. Tại vì tưởng cũng có nghĩa là tưởng về một cái gì đó, hay là tri giác một cái đối tượng nào đó. Chúng ta có khi tưởng về bản thân của mình, nhưng mà có khi tưởng về một cái người nào ngoài chúng ta, hay là tưởng về một cái sự kiện nào đó ngoài chúng ta. Thì cái tri giác tức là cái sự hiểu biết về mình đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta còn hiểu biết về người chung quanh chúng ta, hiểu biết về người thân chúng ta, hiểu biết về tất cả mọi sự kiện chung quanh chúng ta. Mà trong đó chúng ta thấy khi mà nhìn trời xanh mây trắng thì đó là cái đối tượng của tri giác. Vì vậy, trời xanh, mây trắng, núi cao, sông dài, con người, tất cả đều là đối tượng của tưởng. Không phải chỉ nhìn có bản thân chúng ta không mà thôi. Nếu nhìn một mình, nhìn một hồi cũng thấy chán đi. Nhưng mà khi đã nhìn mình một hồi thấy chán thì đương nhiên phải nhìn bên ngoài. Mà nhìn bên ngoài thì không thể tách biệt năm uẩn của mình với xã hội bên ngoài. Cho nên khi thực tập đừng tưởng năm uẩn là cái gì đó chỉ nằm ở con người của chúng ta mà không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Nếu mà chúng ta tưởng như vậy là sai, mà không phải sai mà nguy hiểm. Bởi vì chúng ta chỉ biết có mình thôi mà mình không biết đến bất cứ một sự kiện nào nó vận chuyển tiến hành và nó xảy ra chung quanh con người của chúng ta. Phải biết rằng là mỗi uẩn đều gồm có chủ thể và đối tượng. Chẳng hạn như thân thể của chúng ta có liên hệ trực tiếp với thế giới bên ngoài, với khí hậu, với mặt trời, mặt trăng. Vì có liên hệ với khí hậu bên ngoài, cho nên khi nhiệt độ bên ngoài giảm thì trong cơ thể của mình thấy khó chịu. Nhiệt độ bên ngoài tăng thì trong cơ thể của mình thấy khó chịu. Phải có cái sự liên hệ như vậy chứ không thể độc lập được. Thành ra vì vậy đó, mặt trời cũng cho chúng ta năng lượng mà mặt trăng cũng cho chúng ta năng lượng. Đó là một cái sự quan hệ hết sức là cần thiết. Vì vậy sắc uẩn của chúng ta khi đưa tới một khổ thọ là đã phối hợp với các điều kiện vật lý ở bên ngoài. Không phải nó chỉ đơn thuần chỉ có bản thân của mình thôi. Thành ra vì vậy khi nói mà chúng ta đau là không phải chỉ do bản thân của chúng ta đau, mà nó đã phối hợp với điều kiện vật lý ở bên ngoài. Cũng vậy, khi mà nói chúng ta vui, nó cũng phối hợp rất là chặt chẽ với cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Tưởng cũng vậy, tưởng là tri giác, mà tri giác là tri giác về trời đất, thiên nhiên, xã hội, con người. Đối tượng của tri giác là tất cả vũ trụ. Năm uẩn của chúng ta đều có đối tượng bao gồm cả vũ trụ. Không thể nói rằng là năm uẩn của chúng ta tách biệt khỏi vũ trụ, khỏi thế gian, khỏi tất cả những người thân của mình. Chúng ta thấy có một cái sự quan hệ rất là mật thiết giữa chúng ta và con người. Thành ra vì vậy đã có những người nói rằng là của này là của tôi làm ra chứ tôi không có nhờ vả bất cứ một ai cả. Quý vị nghe có đúng không? Nó chỉ đúng ở trên cái phương diện là mình cố chấp, mình không thèm biết tới công ơn của người ta thôi. Chứ còn thực ra đó, đồng ý là mình đi làm cho nên mình mới có lương. Nhưng mà nếu không có những hãng xưởng kia, nếu không có cơ sở này nọ mướn mình thì mình lấy đâu mình làm. Cho nên bảo rằng là của này tôi làm ra cũng trật. Tất cả đều có cái sự vay mượn hỗ tương lẫn nhau. Cho nên mình nói rằng là cái gì đó là của mình độc lập là không đúng. Như vậy khổ là đối tượng của thọ, nhưng mà khổ cũng là đối tượng của tưởng và của sắc. Thí dụ như nói sinh là khổ, thử xem cái sinh có phải là khổ hay không. Chúng ta có một ý niệm về sinh, một tri giác về sinh. Tùy theo tri giác đó như thế nào mà chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít hay là không khổ. Theo tinh thần của Phật giáo, người Phật tử chúng ta thường nghe nói đến vô thường, vô ngã, khổ. Thành ra vì vậy có người hỏi, nếu tất cả các pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã, thì con người tạo tác mọi thứ để làm chi cho khổ? Bằng kiểu hỏi này á, thì thôi mình chẳng thèm làm chi cho nó khổ, đúng không? Tại vì làm rồi á, thì nó cũng là vô thường, nó không còn gì đối với mình cả. Mình có làm cho mấy đi nữa rồi rốt cuộc mình cũng khổ. Thôi mình cứ lề phề, nay làng trên mai xóm dưới, nay ở Việt Nam mai ở bên Mỹ, có phải khỏe không? Nhưng mà thực sự không phải vậy. Chúng ta nghĩ gì về cái câu hỏi này? Quả thật đời là vô thường, là khổ. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Chẳng hạn như mỗi người ngắm một dòng sông chảy qua. Nếu mà chúng ta không muốn nó chảy, không muốn nó cứ biến đổi không ngừng theo cái bản chất tự nhiên của nó, thì chúng ta sẽ đau khổ. Bởi vì chúng ta muốn mà không được. Rồi thì một người khác hiểu rằng là bản chất của dòng sông là phải chảy mãi và phải thay đổi như vậy, dù cho là thích hay không thích. Thành ra vì vậy mà chúng ta không khổ. Kính thưa đại chúng, sự sống của chúng ta cũng như dòng nước, không có niềm vui vững bền và vô ngã. Khi chúng ta thấy, tức là chúng ta tìm thấy một cái gì đó vững bền mà không có khổ, tìm ra được sự bình an thật sự trên thế gian này. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của một số người mà chúng ta biết, chúng ta thấy rằng là từ khi mà sinh ra cho đến khi chết, đau khổ rất nhiều, hạnh phúc không bao nhiêu cả. Điều đó là sự thật. Cái sự nhận xét đó nó đưa tới cái ý niệm sinh là khổ. Ý niệm đó căn cứ trên kinh nghiệm thực của con người. Nhưng mà đó không phải là cái sự thật duy nhất. Tại vì ngoài nó ra đó còn có những cái sự thật khác. Bây giờ chúng ta cứ nhìn lại cái cuộc sống của Thái tử Tất Đạt Đa. Như một Thái tử Tất Đạt Đa cũng là một con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà chúng ta thấy, Ngài sinh ra đời người ta không cho đó là khổ, mà trái lại còn cho đó là một hiện tượng nhiệm màu. Trên không trung á là nhạc trời dập dìu, rồi chư thiên rải hoa cúng dường, rồi tất cả quốc thành làng nước đều tổ chức một ăn mừng, đâu có khổ đâu. Thành ra nếu nói sinh là khổ là trật, đương nhiên ở một khía cạnh nào đó chúng ta thấy là khổ, nhưng mà cái đó không phải là cái duy nhất mà chúng ta phải bàn. Như vậy ý niệm sinh ra khổ chúng ta phải cẩn thận để mà nói. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra đời, không phải chỉ có hoàng cung của vua Tịnh Phạn mừng, mà cả mọi nơi đều mừng, tất cả chúng sanh vạn loại đều mừng, tất cả tùy theo cái tri giác của mỗi người chúng ta, đồng thời cũng tùy thuộc cái tưởng của chúng ta nữa. Rồi khi chúng ta tu tập đạt được cái thế của sự thật ở trong cuộc đời, chứng nhập sự thật nó không sinh không diệt, thì lúc đó tri giác của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Cứ mỗi khi mà chúng ta thấy được một việc được coi là sự thật tuyệt đối, tâm của chúng ta nó thay đổi ngay. Thành ra vì vậy khi mà ý niệm sinh đã mất rồi thì hiện tượng mà trước đó chúng ta gọi là sinh nó không còn làm cho chúng ta sợ hãi nữa. Đó là chúng ta đã tiếp xúc với sự thật tuyệt đối và đã vượt thoát cái tưởng về sinh diệt. Cho nên khổ nó tùy thuộc rất là nhiều vào tri giác, nghĩa là nó tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta. Kính thưa đại chúng, sự băn khoăn này nó không phải chỉ một số người, mà chúng ta thấy từ thời Đức Phật còn tại thế cũng có nhiều trường phái đã tìm kiếm về cái câu trả lời này. Nhiều trường phái chủ trương không phải chỉ khổ thọ mới là khổ, mà tất cả các hành cũng đều khổ. Tất cả những hiện tượng vật chất, sinh lý, tất cả những sắc tượng hành thức, tất cả các nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác đều là khổ. Điều đó chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Trường hợp chúng ta cho rằng thuốc bổ là tốt, nó chỉ tốt ở khía cạnh nào thôi, nhưng mà người bệnh uống vô là không tốt. Từ đó chúng ta mới thấy nói về cái khổ đó, đừng tưởng là ác nghiệp mới là khổ, mà nhiều khi cái nghiệp thiện cũng là khổ, chứ không phải là đời ác mới là khổ. Quý vị cứ thử coi, có nhiều khi mình có cái lòng tốt giúp đỡ người ta, nhưng mà giúp trật chỗ người ta không cảm ơn mà người ta còn chửi. Đừng nói là tôi giúp đó, mà tại sao không có cảm ơn tôi. Thành ra vì vậy đó, tùy theo lúc, tùy theo trường hợp, tùy theo tưởng của mình, thọ của mình, để mà mình nói cái đó là vui hay là khổ. Và như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là đối tượng của tưởng. Trời xanh, mây trắng cũng đều là đối tượng của tưởng. Một cộng đồng trong xã hội loài người cũng là đối tượng của tưởng. Tất cả những nhận thức, hiểu biết đó đều là khổ. Tất cả những hiện tượng nào gọi là hữu vi đều là khổ. Và các thứ khác cũng có thể đưa tới khổ thọ. Là tại vì một khi mà chúng ta có cái nhận thức sai lầm về những cái đối tượng của chúng ta ghi nhận là chúng ta khổ ngay. Kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, khuynh hướng được đọc tụng và lặp đi lặp lại cái câu là đời là khổ, cái này là khổ, cái kia là khổ, như chúng ta đã biết. Khuynh hướng đó nếu nó sai á thì không phải sai, nhưng mà nếu nó đúng á thì không phải hoàn toàn là đúng. Là bởi vì khuynh hướng đó đó chỉ giúp cho chúng ta một phần thôi, nhưng mà phần lớn á nó tạo nên một cái hình ảnh bi quan về đạo Phật. Thành ra vì vậy quan niệm về đạo Phật, người ta cứ cho đi tu là cuộc đời hết rồi, đi tu là không còn cái gì cả, mới vô chùa mà tu. Thực ra đi tu có mục đích cao thượng. Khi nào người đi tu có học, có biết thì mới thấy được cái vai trò cao thượng của mình. Hình ảnh bi quan về Đạo Phật nó không phải chỉ một số người mà là rất nhiều người. Thành ra vì vậy một số người cũng lợi dụng để mà xuyên tạc tinh thần đạo học của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, điều mà người ta hiểu lầm, đương nhiên nó là như vậy rồi, là tại vì rõ ràng là ở trong kinh, nhiều người trong chúng ta cứ lặp đi lặp lại câu đời là khổ rất là nhiều. Không phải một lần mà nhiều lần, không phải một người mà nhiều người. Thành ra vì vậy người ta cứ tưởng lầm như vậy, lặp đi lặp lại đời là khổ là chứng được cái chân lý khổ theo lời Phật dạy. Cũng từ trong cái khuynh hướng này, có nhiều người cứ niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm niệm miệng cho luôn luôn vậy đó, mà trong đầu chẳng nghĩ gì tới ông Phật A Di Đà cả. Như vậy á, cho dù là chúng ta có lặp đi lặp lại 100 lần Phật cũng không chứng, là tại vì trong đầu của mình có Phật A Di Đà đâu mà chứng. Việc lặp lại cái câu là cái này là khổ, cái kia là khổ, nó đã trở thành một công thức máy móc mà không thấy sự thật rằng Đạo Phật không phải như vậy. Có thể từ phép thực tập này cho nên có cái chủ trương tất cả là khổ. Khuynh hướng đó nó ảnh hưởng cả kinh điển về ba pháp ấn. Cho nên ở trong Phật giáo theo Nam truyền thì ba pháp ấn gồm có là vô thường, khổ và vô ngã. Và trong khi đó ở Bắc truyền thì nói rằng là vô thường, vô ngã và niết bàn. Pháp ấn là những bản tính của sự thật ở trong thế giới này. Thực tại như là cái nhà. Nói cái nhà là vô thường, nói là vô ngã thì chúng ta hiểu được. Bởi vì nó cho chúng ta một cách cụ thể rõ ràng. Nếu ai là người đã từng sống ở Mỹ hay là bất cứ một ai trên thế giới mà cái ngày 11 tháng 9 mà có theo dõi đó, thì mới thấy rằng là hai cái tòa nhà cao ở trên New York là trung tâm thương mại bị khủng bố, nó cho máy bay đâm vào, cả hai đều sụp đổ. Quý vị thấy có vô thường không? Rõ ràng là vô thường. Mới thấy đó rõ ràng mới sụp ngay tại chỗ. Như vậy mình nói rằng là cái nhà đó nó vô thường thì đúng, thì dễ biết. Cái nhà nó cũng vô ngã. Bất cứ một nơi nào cũng vậy, trước đó là một cái gì đó, sau đó mình đổi, mình không còn làm cái đó nữa thì nó là một cái khác. Một cách thực tế hơn nữa là hãng nước ở bên kia, trước đó là cái hãng nước uống, nhưng mà bây giờ cái hãng nước đó nó bán cho nhà thờ. Bây giờ người ta dọn hết tất cả mọi thứ ra, người ta đem những cái điều kiện của tôn giáo vô, thì cái đó là cái nhà thờ. Thành ra nó không có ngã. Nói về thì chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ nói cái nhà nó khổ, xe kia là khổ thì khó hiểu lắm. Ta có thể nói rằng xe đó nó có tác dụng gây đau khổ. Ví dụ bây giờ mình muốn chiếc xe Cadillac quá, nhưng mà nó nhiều tiền mình mua không nổi. Vì mua không nổi mà trong khi đó mình ham muốn quá độ cho nên mình khổ. Tức là những cái mà mình ham muốn quá độ vì cái đó, do cái sự thèm khát của mình về cái xe mà nó sinh ra khổ, chứ không phải tại xe, tại cái bản thân của xe mà nó khổ. Như vậy khổ trước hết là khổ thọ. Các pháp khác, đối tượng của tưởng, có thể là do duyên mà tạo nên khổ, nhưng mà không phải là khổ thọ. Các pháp nó đi qua nhận thức sai lầm của tưởng, để rồi cuối cùng nó thành khổ thọ. Nhưng mà nếu tưởng không sai lầm thì các pháp không phải khổ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng các pháp hữu vi có tính vô thường, vô ngã, và có tác dụng gây khổ đau. Vô thường thì mình biết, vô ngã thì mình biết, nhưng mà nói khổ mình không biết, cho nên mình nói có tác dụng gây khổ đau thì mình dễ biết hơn. Nếu mà chúng ta nhìn với cái tưởng sai lầm, tất cả các pháp hữu vi đều có thể gây ra đau khổ, nhưng mà nếu chúng ta nhìn với cái tưởng đúng thì các pháp hữu vi nó không có tác dụng làm cho chúng ta đau khổ. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề khổ hay là không khổ nó còn tùy thuộc vào cái nhận thức của mình. Nhưng bây giờ nó có nhiều người, người ta mê chơi quá, cho nên khi mà thấy các Phật tử ngồi hàng giờ ở trong chùa hàng 3-4 ngày như vậy để mà tu, thì người ta nói rằng là mấy người đó cơ bộ chịu khổ quá à. Nhưng mà đối với cái Phật tử đó, càng tu bao nhiêu mình thấy khoái, chỉ có điều là vì gia duyên ràng buộc cho nên mình không ở chùa luôn được thì thôi, chứ còn mà càng tu là mình càng thấy thích. Nhưng mà đối với những người mà họ chỉ thích casino thì họ thấy tới chùa là khổ. Đó là do tưởng quan niệm của mình đúng với sai. Nếu mà sai lầm là nó khổ, mà nếu đúng nó không khổ. Ở trong kinh Tam Kiện Pháp Luân, Đức Phật nói vướng mắc vào năm uẩn là khổ. Có nhiều người không nói cho hết câu, chỉ nói là năm uẩn là khổ, đổ thừa năm uẩn là khổ. Nhưng mà thực ra đó, quên câu là vướng mắc vào năm uẩn là khổ. Và rồi cứ bảo năm uẩn là khổ, nghĩ như vậy hết sức là nguy hiểm. Giống như câu chuyện hai thầy trò của một vị thiền sư sống biệt lập ở trên núi. Tại vì sống ở trên núi cho nên là mọi sinh hoạt ở trong xã hội gần như là đứa đệ tử nhỏ của thiền sư đó không biết gì cả. Ngày với tối là chỉ biết núi, rừng, cây, cối, chim, muông, thú vật thôi. Một hôm hai thầy trò mới xuống núi, đứa đệ tử nhỏ của thiền sư đó thấy nhà cửa xóm làng xe cộ tấp nập, đối với chú cả là một thế giới xa lạ. Cho nên gặp cái gì chú cũng hỏi cái này là cái gì thầy, cái kia là cái gì thầy, chú hỏi lung tung hết. Đến khi mà cô gái đi tới, chú mới hỏi cái đó là cái gì thầy, thì ông thầy mới nói cái đó là con cọp đó con. Con cọp đó nó dữ lắm á, đừng đụng tới nó, đụng tới nó là nó cắn chết luôn á. Nghe ông thầy nói, người đệ tử nhỏ bé kia mới nghĩ rằng là sao cọp ở dưới này nó khác hơn cọp mình thấy trên rừng. Cọp ở trên rừng thì có râu, có vuốt, có nanh, mà cái mặt nó dữ, chứ còn mà cọp đây sao mà thấy hiền mà dễ thương quá. Thế là về nhà chú cứ nghĩ tới cái con cọp đó thôi. Câu chuyện đó đó cho chúng ta thấy rằng do cái thấy mà chúng ta ghi nhận, để rồi dẫn tới đúng với sai, hay là đau khổ hay là không đau khổ. Thực ra người con gái kia đó không quan hệ gì tới chú bé này cả, nhưng mà khi nói rằng là đó là con cọp thì tự nhiên cái tưởng của chú nổi dậy. Tưởng của chú nổi dậy thì chú mới nghĩ rằng cọp này hiền, rồi đâm ra cứ nhớ thương con cọp đó hoài. Bản chất người con gái kia không làm gì đối với chú này cả. Tất cả mọi sự mọi vật ở trên cuộc đời cũng vậy, vốn nó là vậy, nhưng mà tại vì chúng ta tưởng tới nó, để tâm của mình chạy theo nó, rồi cuối cùng chúng ta khổ. Kính thưa đại chúng, cũng vậy, những người mà mê tưởng năm uẩn là nguyên do của khổ, mà không biết rằng nguyên nhân của khổ là do nhận thức sai lầm của chúng ta về năm uẩn. Chỉ vì cái sai lầm mà mình thấy nó khổ. Một trong năm uẩn là tưởng, tức là tri giác, mà tri giác gồm cái đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác. Đối tượng của tri giác là tất cả vũ trụ, tất cả năm uẩn. Những đối tượng của nó khổ hay không tùy thuộc vô tưởng, tùy thuộc vào tri giác của chúng ta. Ở trong kinh Tam Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có đưa ra một thí dụ về khổ. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, muốn mà không được là khổ, ghét mà gần nhau là khổ, thương nhau mà phải xa nhau là khổ. Đó là những cảnh khổ, nhưng mà thực sự có những người muốn chết mà không chết được. Đâu phải chết là khổ đâu. Đối với những người không muốn chết mà nó chết á thì mới khổ, chứ còn bây giờ muốn chết mà không chết được cũng khổ như thường, chứ đâu phải là nói là chết là khổ đâu. Thành ra nó tùy thuộc vào tưởng tri giác của mình. Tóm lại, chính cái sự vướng mắc vào năm uẩn là khổ, chứ không phải do vì năm uẩn khổ. Tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này vì mình vướng mắc vào nó cho nên mình khổ. Khi vướng mắc vào năm uẩn thì những đối tượng đó nó tạo ra cho mình đau khổ, giống như một người thất tình vậy. Tại vì mình vướng vào sắc cho nên mình khổ, chứ còn nếu mà không vướng vào thì ai làm khổ mình? Cho nên á, nói năm uẩn là khổ phải coi chừng. Còn nếu đối với những năm uẩn đó mà chúng ta không bị thủ, tức là không có chấp giữ, thì không sao. Lẽ tất nhiên là nếu chúng ta không cố chấp thì chúng ta có thể gọi cái tên mới là xả uẩn. Thành ra vì vậy khuynh hướng đi tìm một cái niềm vui nào cho chúng ta. Có lẽ xả uẩn nó là một phần để cho chúng ta vui. Điều này nó tương tự như một người phát tâm xuất gia. Người phải từ bỏ tất cả gia đình, anh em, cha mẹ, bà con láng giềng. Nhìn vào đó thì có thể coi đó là khổ, là tại vì người mình thương mình bỏ, những cái gì mà mình có mình cũng bỏ hết, bỏ tất cả để ra đi là khổ. Rồi vô chùa thức khuya dậy sớm, tụng kinh ngồi thiền, cho đó là khổ. Khi hiểu mục đích rồi, người đó thấy rằng xuất gia có nghĩa là sẽ có một cơ hội để giúp tâm bồ đề của mình phát triển, để rồi sau này chúng ta có thể độ được những người thân của mình thì chúng ta không khổ. Như vậy cái khổ đó nó cũng do mình nữa. Không hiểu cho đi tu là khổ, nhưng mà khi chúng ta hiểu mục đích rồi, chúng ta thấy tương lai của mình sẽ làm cái gì và trách nhiệm sứ mệnh của mình như thế nào, thì mình thấy cái xuất gia đó nó là không khổ. Thành ra vì vậy đó, nếu có người cho rằng đi tu là khổ, đi tu là bất hiếu, đi tu là phản bội lại với dòng họ tổ tiên của mình, cứ cho người ta lên án thoải mái đi, rồi chúng ta sẽ cho họ từ từ họ hiểu. Với cái tâm niệm như vậy đó thì đương nhiên họ cho đi tu là khổ, đi tu là bất hiếu, đi tu là bạc bẽo, đi tu là đủ thứ. Khi mà chúng ta biết rồi thì thấy rằng trong lòng của chúng ta không khổ. Tu là người có một cái niềm hy vọng lớn, cho nên tất cả đều do tưởng, do nhận thức của chúng ta mà ra. Bây giờ nói đi tu á là bất hiếu, là phản bội, là không có trung thủy với những người thân của mình. Bây giờ những người không xuất gia, điều kiện của xã hội nó bắt buộc trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng. Rồi quý vị coi đó, trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng có ở phụng dưỡng cha mẹ mình cho tới răng long tóc bạc không? Hay là lấy chồng mà con gái phải đi theo chồng, chồng có đi đâu thì mình đi theo đó? Khi đã trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi, phải lo cho gia đình mình, thì giờ đâu mà chăm sóc cho cha mẹ? Không xuất gia cũng không gần gũi với cha mẹ, vậy thì bây giờ lên án ai? Bây giờ có cho là những người đi tu là bất hiếu, phản bội với dòng họ tổ tiên của mình không? Bây giờ mình không đi tu, mình cũng không lo cho cha mẹ được. Phải lo cho chồng, cho con, hay là mình phải lo cho vợ, cho con. Có nhiều người xuất gia thảnh thơi, nhẹ nhàng, lại có cơ hội gần gũi giáo hóa, hướng dẫn cha mẹ tu, cái nào hơn? Đi tu là người có chí lớn, đi tu có cái lợi điểm hướng dẫn cha mẹ tu nhiều hơn là không có đi tu. Cho nên cái khổ nó tùy thuộc vào nhận thức và tri giác. Thì cũng vậy, nguyên do cái khổ của con chó nó không phải là cục đá, mà là cái người ném đá nó. Nguyên do đối với những người thất tình không phải người kia, mà tại vì mình vướng vô cho nên mình thất tình. Mình không vướng, nó không thất tình. Đó là cách mà chúng ta nhìn rõ cái nguyên do, để rồi chúng ta chọn cho mình niềm vui nào là của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết cái khổ và nguyên nhân dẫn đến cái khổ là như vậy. Bây giờ cách chuyển hóa cái khổ như thế nào là do phần của mỗi người chúng ta. Lẽ tất nhiên giáo pháp của Phật chỉ giúp chúng ta tư lương để mà tự chọn, tự chuyển hóa. Giáo pháp của Phật không làm cho chúng ta hết khổ. Cũng vậy, niềm vui như thế nào là cũng do chúng ta chọn, chứ không ai có quyền cho ai được. Để cho có ý niệm được bền vững trong lúc lựa chọn niềm vui nào cho chúng ta, trước và trên hết, khi chúng ta thấy không an lạc thì chúng ta phải biết quán chiếu và nhận thức thực chất cái khổ của mình. Nhận thức bằng chánh niệm, phải nhận thức được bản chất và nội dung của nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như bây giờ nói về đau bụng, là phải biết chứng bệnh đau bụng. Đau bụng nó có nhiều loại. Đau bụng là vì thức ăn, đau bụng là vì sưng ruột, đau bụng là vì ruột dư. Khi mà nói tới đau bụng là chúng ta phải biết đau bụng về cái loại nào. Mà muốn biết đau bụng loại nào là chúng ta phải đi bác sĩ. Bây giờ ở trong cuộc đời, có nhiều khi chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, nhưng mà chúng ta không biết là nỗi khổ niềm đau đó nó từ đâu, thì mình phải đi học đạo để vị thầy hướng dẫn chỉ cho mình, để những người bàn đạo thiền tri thức đó chỉ cho chúng ta. Đó là cách mà chúng ta nhận diện khổ, tức là chúng ta thực tập chân lý thứ nhất, khổ đế. Chân lý thứ nhất nó liên quan tới chân lý thứ ba là diệt đế, tức là hạnh phúc. Chúng ta cứ tiếp tục so sánh cái khổ và không khổ. Như vậy chúng ta phải làm cái bài toán luôn luôn. Nếu là ngày hôm nay thì chúng ta làm bài toán: ngày hôm qua tôi không bệnh, bây giờ tôi có bệnh này. Ngày hôm qua tôi không có bệnh, do cái điều kiện nào tôi không bệnh? Bây giờ ngày hôm nay tôi bệnh là do đâu? Mình biết ngay. Rồi đó, nói rằng ngày xưa tôi đau khổ, bây giờ tôi không còn khổ nữa. Thì mình biết rõ ràng là ngày xưa tại vì mình vô casino nhiều cho nên mình thua nhiều, mà thua nhiều mình đau khổ. Bây giờ đó mình không vô casino nữa, mình tới chùa, mình tu cho nên tâm mình thanh tịnh. Có phải là mình khỏe không? Mình biết rõ ràng. Thành ra vì vậy, nhìn vào cái này khổ, chúng ta thấy cái kia diệt. Nhìn vào cái này vui, chúng ta thấy cái kia diệt. Đó là nhận thức duyên khởi, và chúng ta nhìn sâu bằng chánh niệm, chứ không phải chỉ nói suông. Một khi mà chúng ta thấy mình đang khổ, có nghĩa là niềm vui đó không có. Bây giờ chúng ta có niềm vui, tức là khổ đó nó không có. Thành ra vì vậy đó quý vị nhớ, đế thứ nhất đó là khổ đế. Một khi mà khổ đế có mặt là chân đế thứ ba không có, tức là diệt đế. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, nếu mà chúng ta thấy vui, tức là chân đế thứ ba, đó là diệt, có mặt, thì như vậy chân đế thứ nhất là khổ, không có. Có chánh niệm rồi, nhìn vào khổ một cách sâu xa thì chúng ta thấy được nguyên nhân của khổ. Ở trong kinh có dạy cho chúng ta như thế này: tập là sự vướng mắc tham ái, tức là cái nguyên nhân của khổ đó. Chúng ta thấy rõ ràng là cái nguyên do cái khổ đó nó làm cho chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta tu chúng ta thấy. Nhưng mà quán chiếu chúng ta sẽ thấy rằng không chỉ có cái ái nhiễm là nguyên do của khổ, ham muốn vướng mắc cũng tạo ra khổ. Có những cái nguyên do khác, chẳng hạn như là si mê cũng là khổ, mà giận hờn cũng là khổ. Tất cả những cái nguyên do mà gây ra khổ đó, một khi mà chúng ta tìm nguyên do của khổ thì chúng ta thấy rằng là ái dục cũng khổ, sân hờn cũng khổ, nghi ngờ cũng khổ, kiêu mạn cũng khổ, ác kiến cũng khổ. Tất cả những cái đó đều là nguyên do khổ cả. Như vậy khổ là do cái tri giác sai lầm của chúng ta mà có. Tri giác sai lầm đó là do vọng tưởng, do vô minh. Vì vô minh cho nên chúng ta mới có sân giận, nghi ngờ, ái kiến, kiêu mạn và ái dục. Cho nên vô minh là gốc rễ của khổ đau. Vô minh là nơi gây ra những phiền não như là tham, sân, si, mạn, ác kiến. Chúng ta là Phật tử, muốn chờ một cái niềm vui nào cho ta, có nghĩa là thấy rõ được cái đó và chúng ta dùng cái ánh sáng của duyên sinh để chiếu, để chúng ta thấy trong khổ chúng ta đó có được niềm vui. Nhớ đừng bao giờ thấy cái khổ mà mình đau khổ. Đau khổ như vậy là mình chỉ có chết thôi. Mà mình biết rằng có đau khổ thì phải có vui, cho nên mình chuyển. Giống như là bây giờ tay mà mình có dính cái gì đi nữa đó, thì quý vị nghĩ là mình nên đem đi rửa hay là mình nên chặt? Rửa chứ, rửa để mình còn xài lại, chứ đem đi chặt mà hết tay. Khổ của mình cũng vậy. Bởi vì trong thế giới này là thế giới tương đối, cho nên khi đã thấy có khổ thì mình biết chắc chắn là có vui. Cho nên con đường duy nhất là chúng ta phải chuyển để chúng ta thấy có cái vui. Có điều là chúng ta chọn cái nào là cái vui của mình thôi. Thì bây giờ mình chọn. Nhưng mà cái điều là mình không bao giờ mình từ chối, không bao giờ mình ghét bỏ. Do vậy đó, khi có khổ là chúng ta biết là có vui. Người Việt Nam mình có nói, có lẽ đó là một cái hay mà chúng ta cần phải để ý. Nói đơn giản lắm, hết cơn bị cực tới hồi tới lai. Khổ ngày hôm nay nhưng mà ngày mai mình sướng. Thực ra đó chỉ là một phần nào để cho mình thấy thôi. Chứ còn đối với người Phật tử mình á, mình biết rằng khi mà mình đã thấy khổ rồi là mình vui ngay, chứ không đợi ngày mai. Chỉ có điều là không thấy khổ thôi. Không thấy khổ thì cái đó mới là mệt, chứ còn mình thấy khổ là mình thấy có vui. Niệm của thế gian nói là khổ trước sướng sau. Nhưng mà đối với người Phật tử mình nói khổ lúc nào là mình sướng ngay lúc đó. Là bởi vì mình thấy rõ ràng cái khổ thì mình không còn khổ nữa. Có nghĩa là mình đã có một cái tâm tư chấp nhận cái đó rồi. Chúng ta khổ là tại vì chưa có một chuẩn bị chấp nhận cái đó, cho nên chúng ta khổ. Giống như bây giờ quý vị có con, cưới vợ ngoại đạo hay là lấy chồng ngoại đạo, nếu mà chưa có một cái thái độ chấp nhận, mình đau khổ. Mình đau khổ là tại đứa con nó bất hiếu, nó không nghe tôi, rồi mình đau khổ. Nhưng mà mình có thái độ chấp nhận, nó lấy ai thì kệ nó, nhưng mà nó có hạnh phúc. Đừng làm một cái gì phản bội lại với nhân tính của con người là được. mình chấp nhận cho nên mình thấy thoải mái. Điều trước tiên cần phải làm là đừng để xảy ra là con cái của mình nó cưới vợ ngoại đạo hay là lấy chồng ngoại đạo, mà mình phải dạy nó, mày có thương yêu á, phải như thế nào đó, như vậy mới đúng ý tao. Còn bây giờ đã không dạy nó, đến khi nó đã thương yêu rồi, bảo là mày đừng lấy thì làm sao được. Cho nên mình đã có thái độ chấp nhận rồi, mình không khổ. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta dùng ánh sáng duyên sinh soi chiếu, lúc đó chúng ta nhìn thấy trong khổ chúng ta có vui. Như vậy niềm vui là mặt bên kia của thực tại khổ. Nhức đầu, đau răng là khổ. Do vậy mà những lúc không đau đầu, không nhức răng, có thể gọi đó là diệt, tức là sự vắng mặt của nhức đầu và đau răng, cho nên chúng ta không khổ. Và khi nhức đầu hay đau răng, chúng ta muốn trở lại với cái trạng thái diệt, tức là cái trạng thái không nhức đầu, không đau răng. Nhìn lại, hạnh phúc có trong chúng ta mà chúng ta không thấy. Khi nhức đầu thì chúng ta đau khổ, mà khi không nhức đầu, chúng ta là không thấy hạnh phúc. Đó là chúng ta không biết cái diệt. Có rất nhiều người trong chúng ta khi có cái đau khổ rồi mới biết là đau khổ, chứ nhiều khi có cái hạnh phúc trong tầm tay mình không biết giữ, để rồi mất hạnh phúc rồi đó mình mới thấy là mình đau khổ. Những người không biết giữ hạnh phúc, sống trong hạnh phúc cũng không nhìn thấy hạnh phúc, và sống trong đau khổ cũng không biết đó là đau khổ, không nhận diệt được đau khổ, cho nên rồi chúng ta cứ gánh cái khổ suốt đời. Người Phật tử có cái hay á, là học và chúng ta thấy, thấy để mà chúng ta biết phải làm gì. Thành ra vì vậy đấy, phải luôn luôn đưa ánh sáng chánh niệm vào cái khổ để mà chúng ta nhận diện được khổ, rồi đưa ánh sáng chánh niệm vào diệt để mà chúng ta nhận diệt được cái hạnh phúc. Đây là sự thực tập hàng ngày mà một câu hỏi cần phải nhớ: niềm vui nào cho chúng ta? Cứ hỏi niềm vui nào cho chúng ta. Những niềm vui nào trong đời sống hàng ngày mà chúng ta có thể sử dụng để nuôi dưỡng thân tâm của mình, tạo nên hạnh phúc cho mình và cho mọi người, đó là niềm vui mà chúng ta cần. Nếu mà niềm vui nào mà chỉ vui cho mình mà làm hại cho người khác cũng không được. Là người Phật tử chúng ta phải là niềm vui của mình mà cũng là niềm vui của người. Đó là thực tập quán chiếu về diệt, tức là chúng ta phải luôn luôn quán chiếu niềm vui của mình. Niềm vui nó sẵn có trong con người của chúng ta, hạnh phúc nó sẵn có, không nên nghĩ rằng chúng ta không có sẵn hạnh phúc. Có rất nhiều người có hạnh phúc nhưng mà không biết mình có hạnh phúc, cứ đi tìm, tìm hoài, tìm mãi, rồi rốt cuộc mình chẳng thấy. Trong chúng ta có diệt, tức là có hạnh phúc, có những điều kiện của hạnh phúc. Quả thật như vậy. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây, ai cũng có hạnh phúc hết. Đừng nói với thầy Đồng Trung là tôi chưa có nha. Thí dụ, chúng ta có hai cặp mắt sáng, mình thấy hết tất cả, có phải hạnh phúc không? Hạnh phúc thứ nhất. Bây giờ mình có được hai cái chân, mình đi được từ nhà tới chùa, mình hạnh phúc không? Hạnh phúc. Bây giờ mình có hai cái lá phổi lành mạnh, nó thở ra hít vào một cách khỏe khoắn dễ dàng, có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Mình có thể đi thiền hành, đi thoải mái, tâm tư mình rất là an bình, mình thấy hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Rõ ràng là hạnh phúc trước mặt đó. Cho nên đừng bao giờ đi tìm một cái hạnh phúc nào. Đi tìm một hạnh phúc nào chỉ là ảo tưởng. Hạnh phúc trước mặt mình phải thấy. Mà đã có hạnh phúc, tức là cái niềm vui của chúng ta có. Chúng ta có đầy đủ như vậy đó, mà còn không thấy hạnh phúc thì chỉ có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới là sướng thôi. Nhưng mà cũng không chắc làm Ngọc Hoàng Thượng Đế là sướng. Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái tên thôi chứ đâu có thật đâu mà đã làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên mình muốn làm Ngọc Hoàng Thượng Đế cho sướng, cho hạnh phúc cũng không được, không có. Một khi mà chúng ta không cảm thấy hạnh phúc là tại vì chúng ta coi thường cái trạng thái hạnh phúc của chúng ta đang có. Mà thật vậy, có nhiều người không biết cái hạnh phúc của mình. Để đến khi cái tai mình biết rồi đó, mình mới chả phải mà cái tai tôi nó nghe, tôi về chùa dược sư tôi nghe pháp. Tiếc không? Mà lúc mà tai mình nghe mình không chịu về. Đợi khi nào mà tai mình biết rồi mình tiếc mà nói phải chi ngày xưa tôi biết sớm mà tôi về chùa tôi nghe thầy nói pháp. Chúng ta là người có may mắn, có đủ mọi thứ đó. Chỉ khi nào mà chúng ta mất hạnh phúc đi, tức là cái diện nó không còn nữa, thì lúc đó là chúng ta mới than trời trách đất. Thành ra vì vậy đó mà chúng tôi cứ muốn nói hoài, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có hạnh phúc, dù cho là cái hạnh phúc của mình rất là đơn sơ. Nhưng mà nếu mình biết trân trọng, mình giữ hạnh phúc của mình, đó mới là người khôn. Đừng để nó mất đi rồi mình chạy đi tìm. Tại vì chúng ta không có chú tâm, không có để ý tới, cho nên hạnh phúc có đó mà nó cũng như không. Thực sự là đã có mặt của niềm vui, của an lạc bây giờ và ở đây. Nếu mà thấy như vậy đó thì chúng ta đã thấy rằng là chúng ta có hạnh phúc và có niềm vui đã từ lâu rồi, chứ không phải mình đi tìm nó mới có. Vì không có chánh niệm cho nên chúng ta không tiếp xúc được với hạnh phúc. Đó là cái sự thiệt thòi lớn trong cuộc đời của chúng ta. Tại vì chúng ta đánh mất khả năng sống hạnh phúc của chính mình. Chúng ta đánh mất khả năng hưởng thụ cái niềm vui của chính mình. Rồi chúng ta buồn. Thế là chúng ta chỉ biết than là khổ. Rồi cuối cùng cứ cho đời là khổ. Đời mắc mớ gì khổ, tại mình cứ than. Một khi mà mình cứ than thì cái gì mình cũng than được hết á. Ai đụng tới mình là mình cũng than trời trách đất với người đó được hết. Thành ra vì vậy đó, chúng ta là người Phật tử có quá nhiều hạnh phúc, thấy rõ như vậy cho nên chúng ta phải trân trọng. Khi mà chúng ta không có khả năng thưởng thức hạnh phúc với niềm vui là vì chúng ta không biết sống trong chánh niệm. Bây giờ người Phật tử chúng ta có chánh niệm, đương nhiên là chúng ta có hạnh phúc, có niềm vui. Sự thực tập của chúng ta không phải chỉ tiếp xúc với khổ, không phải chỉ nhận thức cái khổ và chuyển qua cái khổ mà thôi, mà chúng ta cũng cần phải tiếp xúc với cả trạng thái không khổ và cũng phải tự nuôi dưỡng mình bằng những cái trạng thái không khổ. Phải thực tập chuyển hóa khổ và thực tập an lạc cùng một lúc. Cho nên khi mà thấy khổ là mình biết chắc chắn có vui ở đó. Do vậy chúng ta nên giúp cho những người thân của chúng ta, nếu mà chưa biết tiếp xúc được với những hạt giống của niềm an lạc trong nội tâm và trong đời sống chung quanh họ, thì chúng ta phải ráng cố gắng giúp cho họ. Kính thưa đại chúng, chúng ta giúp cho người thân của chúng ta có được những hạt giống an lạc và thương yêu cũng chính là giúp cho bản thân của mình. Nếu có thể được, cách mà chúng ta có thể giúp hay nhất là chúng ta nên mời những ai còn đau khổ đó cùng với chúng ta về chùa Dược Sư tu. Kính thưa đại chúng, tu không phải là cạo đầu đi tu như các thầy các cô đâu, mà về chùa dự khóa tu, tham dự khóa tu, đi thiền hành, dự thiền trà, hay là giúp họ tiếp xúc được với những cái niềm vui sẵn có của mình. Đó cũng là cách mà chúng ta thực tập trị liệu cho những người thân của mình. Khi chúng ta quán chiếu, khi chúng ta dùng năng lượng của chánh niệm để tiếp xúc với cái khổ và với trạng thái không khổ của mình, thì bắt đầu từ những niềm vui và nỗi khổ hời hợt từ bản thân, chúng ta dần dần thấy trong khổ đó có thể tìm thấy vui, và trong vui đó nó có khổ. Vì thấy trong khổ nó có vui, cho nên chúng ta quyết định thực tập dấn thân nhiều hơn nữa. Và vì thấy trong vui đó có khổ, cho nên chúng ta quyết định dứt khoát đừng chạy theo cái khổ mà không có chánh niệm. Nhờ thế mà chúng ta tiếp xúc được với mặt kia của thực tại. Do đó, càng đi sâu trong quá trình quan sát, chúng ta có được cái niềm vui chân thật. Niềm vui đó là niềm vui cho ta. Ngoài khổ thọ và lạc thọ, chúng ta cũng còn có xả thọ. Cho nên khi mà nói đến diệt, tức là hạnh phúc, tức là vui, chúng ta có thể phân biệt hai trạng thái: vui và không khổ, tức là trạng thái lạc thọ và xả thọ. Có xả thì mình có vui. Một người nào đó mà nói xóc họng mình là mình nhớ tối ngày, quý vị thấy có vui không? Có an lạc không? Không đâu. Người ta nói thì kệ họ, thôi bỏ được cứ bỏ, đó là xả. Như vậy đầu của mình khỏe. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta rất là lơ là và quên lãng đi những xả thọ, tức là chúng ta cứ cố chấp, cứ nghĩ là người kia phải như thế này mới vừa ý mình mới chịu. Như vậy là chúng ta không có xả được. Nếu chúng ta biết dùng chánh niệm để tiếp xúc với sự tha thứ bao dung, thì tự nhiên chúng ta biến sự tha thứ bao dung đó thành niềm vui đích thực của mình. Càng tha thứ, càng bao dung cho những người thân của mình bao nhiêu, thì chúng ta có niềm vui nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, với cái cảnh mẹ chồng nàng dâu học được cái sự tha thứ bao dung này, thì không bao giờ để tiếng đời là mẹ chồng nàng dâu. Những ai đã lỡ làm mẹ chồng nàng dâu mà chưa biết tu học thì ráng về chùa Dược Sư mà tu học. Điều chúng tôi biết chắc là các Phật tử ở đây đã tu học ở chùa Dược Sư rồi, thì mai này mà nếu mà có làm mẹ chồng á, thì nàng dâu cũng khỏe thôi. Tại vì mình biết tha thứ và bao dung, thì tự nhiên là nàng dâu cũng vui mà mình cũng vui. Với cái trạng thái không nhức răng, không đau đầu, hành động bước những bước chân trên mặt đất, thở không khí trong lành, đó là những sự tha thứ bao dung. Nếu nói về quan niệm tha thứ bao dung thì đừng đợi xảy ra việc mình mới tha thứ bao dung, mà mỗi bước đi, mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở trong lành, một cái tiếp xúc của chúng ta là những sự tha thứ bao dung. Chúng ta có thể biến những cái điều kiện đó thành sự thật. Đó là cách mà chúng ta chế tác niềm vui để mà chúng ta chuyển hóa cái khổ đau của mình. Điều này nó tương tự, khổ giống như rác và hạnh phúc nó giống như là những đóa hoa. Chúng ta biết rằng hoa để lâu ngày nó sẽ thành rác. Hạnh phúc an lạc nếu mà chúng ta không biết nuôi dưỡng, nó sẽ thành đau khổ rất là dễ dàng. Và đứng trên một bình diện tương đối thì chúng ta thấy hoa nào một ngày kia nó cũng thành rác. Mà ngược lại, chúng ta có thể dùng rác để mà chúng ta làm phân, để cho có những cái nụ hoa. Như vậy chúng ta chuyển hóa khổ đau chính là chúng ta biết cách biến chế trở thành an lạc. Giống như chúng ta biến chế rác để thành phân, để chúng ta bón, để rồi nó cho chúng ta những bông hoa tươi đẹp. Như vậy, để cho việc thực tập của chúng ta có hiệu nghiệm, một mặt là chúng ta phải bảo vệ hoa, mà một mặt là chúng ta phải biết chuyển hóa rác. Chúng ta cần phải thực tập đồng thời cả hai, đừng để nó xảy ra. Đương nhiên nếu mà chúng ta ý thức cũng không phải là muộn, nhưng mà nên cùng một lúc là chúng ta phải biết bảo vệ hoa. Vì có bảo vệ hoa cho nên nó mới tươi mãi, tươi lâu dài. Vì có bảo vệ hoa cho nên chúng ta càng trân quý thì cái hoa đó nó không có tàn tạ sớm. Mặt khác chúng ta biết chuyển hóa rác, thì khi mà hoa nó trở thành rác thì chúng ta biến chế nó trở thành hoa ngay. Có những điều kiện hạnh phúc chúng ta phải nhận thức, bảo dưỡng và duy trì. Đó là cách mà chúng ta cần làm. Tại vì tất cả đều là vô thường, cho nên chúng ta giữ hoài cũng không được. Thành ra vì vậy chúng ta tìm cách chuyển hóa rác trở thành hoa. Đức Phật của chúng ta cũng có một đời sống giống như chúng ta vậy. Ngài cũng có tâm lý như bao nhiêu tâm lý con người khác ở trên cuộc đời này. Nhưng mà Ngài khác với chúng ta ở chỗ là khi những đóa hoa trong Ngài biến thành rác thì Ngài biết chuyển hóa những rác đó trở thành hoa ngay. Có nghĩa là khi Ngài có những cái cơn giận, Ngài làm cho cơn giận nguôi ngay sau đó tức khắc, không để lâu dài. Còn đối với tất cả mọi người chúng ta, khi có một cái chuyện gì mà không vừa ý, giận, nếu mà người ta có biết lỗi, người ta tới xin lỗi đó, tôi còn đang giận, tôi chưa tha thứ được. Để thời gian nào đó tôi hết giận, tôi mới tha thứ. Như vậy á, cái hoa của mình nó thành rác mà mình không biết biến chế rác thành hoa ngay. Chúng ta khác với Đức Phật là chỗ đó. Kính thưa đại chúng, trong quá trình tu tập và chuyển hóa như chúng tôi vừa giới thiệu đến đại chúng, chúng ta thấy được một điều là hoa với rác là nó không rời nhau. Có hoa thì có rác, mà có rác thì phải có hoa. Đó là cái nguyên lý bất nhị. Do đó chúng ta nhìn hoa và rác bằng một con mắt không phân biệt, không sợ hãi. Cũng giống như Phật nhìn phiền não là Ngài thấy Bồ Đề. Bây giờ chúng ta là Phật tử tu theo gót chân của Phật, chúng ta phải có một cái tinh thần không sợ hãi như Đức Phật, không ưu phiền khi mà gặp những chướng duyên, những nghịch cảnh, mà mình phải thấy rằng chướng duyên càng nhiều, nghịch cảnh càng nhiều thì hạnh phúc của chúng ta càng lớn. Đừng bao giờ chạy trốn khổ đau để mà tìm hạnh phúc. Chạy trốn thứ này đi tìm thứ khác, nó chẳng khác nào như một anh chàng nghiện rượu. Nghiện rượu người ta bày nói rằng là thôi bây giờ đừng có uống rượu nữa, mà muốn cho không uống rượu á, nha xin gom. Anh ấy cũng nghe lời, không uống rượu nha xin gom. Một hồi á, rượu không bỏ được, lại ghiền thêm cái tật xin gom nữa. Tránh rượu mình nha xin gom, một hồi ghiền hết cả hai. Thành ra vì vậy đừng bao giờ chúng ta chạy trốn thứ này để tìm thứ khác. Mà người Việt Nam mình nói một câu cũng rất hay đó, tránh vỏ dưa thì nó đọt cái vỏ dừa, cuối cùng mình vẫn cứ trần như thường. Đừng bao giờ chạy trốn khổ để mà tìm hạnh phúc. Vì chúng ta dùng con mắt phân biệt, có chạy trốn kiểu nào rồi á, chúng ta cũng cứ bị. Tại vì tới đâu cũng vậy, cũng là con người, cũng có những cái cách hành xử như vậy, nó cũng giống với nhau cả. Bây giờ mình cứ nghĩ là chỗ này không đối xử với mình tốt, mình đi tìm một cái nơi nào đó cho tốt, rồi tới kia cũng gặp như vậy nữa, rồi mình lại tiếp tục mình đi tìm nữa, rồi đi tìm hoài, tìm mãi, rốt cuộc chẳng có nơi nào mà mình có thể hội nhập với đó được. Tại vì do con mắt chúng ta phân biệt, chúng ta chưa thấy được rằng sở dĩ có niềm vui là vì có khổ, và do từ nơi khổ đau chấm dứt cho nên chúng ta có hạnh phúc, có niềm vui. Trong đó Đức Phật nhìn con mắt không phân biệt, Ngài thấy rõ ràng hạnh phúc với khổ đau nương nhau mà có. Cái này có là tại vì cái kia có. Kính thưa đại chúng, thực tập bảo trì hoa và chuyển hóa rác chúng ta học được tính cách không phân biệt. Nhìn vào trong hoa thì chúng ta sẽ thấy những cọng rác tương lai, mà nhìn vào đống rác thì chúng ta thấy những bông hoa trong tương lai, nếu mà chúng ta biết biến chế, biết tưới bón. Hạnh phúc và niềm vui cũng vậy. Quá trình tu tập quán chiếu về khổ đế, về diệt đế, nó giúp chúng ta dần dần tiếp xúc được với cái sự thật tuyệt đối. Do vậy mà chúng ta không thấy sợ hãi với cái gọi là khổ, mà cũng không vướng vào cái gọi là vui. Chúng ta cũng không đuổi theo niềm vui, mà chúng ta cũng không có chối bỏ khổ. Việc thực tập của chúng ta bắt đầu từ quán chiếu. Tại vì chúng ta biết rằng là tất cả những cái đó đều nương vào nhau mà hiện diện. Nhờ quá trình thực tập đó mà dần dần chúng ta tiếp xúc được cái sự thật tuyệt đối của cái khổ và cái vui. Khi mà thấy được bản chất tương tức và duyên sinh của khổ rồi, thì chúng ta đạt được niềm vui, sự vững chãi và thảnh thơi cùng lúc đó. Kính thưa đại chúng, do sự thực tập cho nên niềm vui thế gian nó chuyển hóa từ từ và trở thành vững chãi hơn, thảnh thơi hơn, để rồi sau cùng trở thành niềm vui xuất thế gian. Niềm vui xuất thế gian nó không còn là niềm vui đối nghịch của khổ nữa. Đó là cái sự giải thoát. Thành ra vì vậy, nó khiến những thứ mà trước đây chúng ta gọi là khổ, là sinh, là lão, là bệnh, là tử, ngày hôm nay chúng ta nhận ra được, chúng ta thấy không còn khổ nữa. Đó là lý do mà càng tu thì chúng ta càng thấy cái vấn đề gọi là khổ triền miên trong cuộc đời, sanh lão bệnh tử khổ đó đó, nó không có tác dụng lớn đối với chúng ta. Cũng chính vì vậy đó mà trong giờ phút lâm chung, nếu có phải vô thường tới, chúng ta chấp nhận ra đi một cách thoải mái. Nếu mà không có cái thái độ đó thì đương nhiên sợ chết là chắc rồi. Mà sợ chết thì có tránh khỏi chết không? Chắc chắn không khỏi. Do vậy mà đâm ra sợ hãi, cuồng loạn. Mà chính vì vậy đó, cái giây phút cần tư nghiệm nó quan trọng, nó là đẩy chúng ta vào trong tam đồ lục đạo. Tu là chúng ta sửa soạn hành trang cho mình, để rồi nếu cần sinh ra thì sinh, đến lúc già thì già, nếu có phải bệnh thì bệnh, đến lúc chết là chết. Người giác ngộ thấy trên bề mặt đó đó, có sinh, có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà chiều sâu của chân đế, không có sinh, không có già, không có bệnh, không có chết. Đó là cái niềm vui mà chúng ta cần lựa chọn. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nam uẩn chúng ta phải nương đó để mà sống. Mà nó cũng là kẻ giết người, nó ràng buộc thân thể chúng ta. Bây giờ chúng ta dừng lại, đừng tin tưởng vào tâm của chúng ta nữa, mà hãy dựa vào giới luật và tâm an tịnh để mà chúng ta phát triển tâm hạnh thuần hòa. Đồng thời cũng thu thúc thân tâm và an trú trong chánh niệm liên tục, để rồi khi chúng ta thấy có hạnh phúc và đau khổ sinh khởi cũng đừng chạy theo nó. Chúng ta nhận thức mọi tâm thái đều là vô thường, không toại nguyện và trống rỗng. Tĩnh lặng, trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thật hiện hữu có mặt, thì đó chính là niềm vui mà chúng ta cần lựa chọn. Kính thưa đại chúng, bài pháp "Niềm vui nào cho ta hôm nay" đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.